Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 237. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Mặc Lấy Giáp Trụ phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 13 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Những điệu nhạc đó cũng giúp cho chúng ta nối kết một phần ở trong sự tươi vui mà chúng ta mong đợi ở trong Chúa, mong đợi ở trong tình người, mong đợi ở trong sự liên hệ với nhau, mong đợi ở trong Chúa mà Chúa ban cho. Tiếp tục trong Ê-phê-sô, cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục học thêm. Và tôi tưởng nếu mà cái câu hỏi là tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, thì tôi chúc rằng những điều mà chúng ta học ở đây, sự chiến thắng ở trong Chúa, sự mạnh mẽ ở trong Chúa, sự sung mãn của cuộc đời ở trong Chúa, hữu hiệu ở trong Chúa, là điều mà chúng ta thực hiện và kinh nghiệm trong đời sống của mình. Những chuyện khác rồi nó sẽ qua, nhưng mà một cái đời sống mạnh mẽ ở trong cái cuộc chiến của tâm linh này mà có thể thắng hơn, vượt thắng hơn là điều hết sức là quan trọng và đem vinh hiển cho Chúa. Chúng ta ra từ bối cảnh lịch sử của Việt Nam thì có những bài hát xuân này kia, thì tôi thấy có những mong đợi đó là cho xuân này được thái bình, rồi cho con về với mẹ, cho người lính về hậu phương này kia. Nhưng mà tôi không có bài hát nào nói là thôi đầu hàng đại rồi về. Thế mà còn chinh chiến mà chưa thắng thì vẫn còn chinh chiến. Thành thử cái chuyện của chúng ta là trong chỗ đứng của chúng ta, ưu tiên của chúng ta là làm thế nào để có thể vững vàng ở cái chỗ mà mình được giao phó. Hôm nay nói về mặc lấy giáp trụ ở trong Chúa. Xin anh chị em dở lại ở trong Ê-phê-sô đoạn số 6, chúng ta đọc từ câu số 10. Và lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nay, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày giáp. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể đập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, xin Chúa dẫn chúng con vào lẽ thật của Ngài, mở mắt mở lòng để chúng con thấy Chúa Giêsu của chúng con trong lời Chúa, đi theo Ngài, phụng phục Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Hôm nay chúng ta bước tới một phần chi tiết ở trong sự tranh đấu đức tin của chúng ta. Chúng ta nói về mặc lấy giáp trụ và chuẩn bị ra trận hôm nay. Chúng ta bắt đầu từ câu số 14, mặc dù có một vài phần tôi sẽ trở lại ở phần phía trên. Câu 14 thì nói rằng hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Cho nên vấn đề đầu tiên của chúng ta để trong sự chuẩn bị này, chúng ta sẽ dấn thân sống trong lẽ thật. Chúng ta dấn thân sống trong lẽ thật. Thứ hai, khi chúng ta suy nghĩ tới sống trong lẽ thật thì chúng ta thấy lại những cái mưu kế của kẻ dữ trong câu số 11, trong câu số 13, trong những ngày khốn nạn khó khăn thì chúng ta nói rằng chúng ta dấn thân chống cự mưu trước ma quỷ. Thứ nhất là dấn thân sống lẽ thật. Thứ hai, dấn thân chống cự mưu trước ma quỷ. Rồi thứ ba, chúng ta dấn thân đứng vững trong vâng phục. Dấn thân đứng vững trong vâng phục. Vậy hãy đứng vững, lời của Chúa nói. Chúng ta đang chuẩn bị và trong những lần học vừa rồi chúng ta thiết lập nhiều cái căn bản hết sức là quan trọng trong đời sống tâm linh của chúng ta và cái cuộc chiến tranh mà đụng tới linh hồn của chúng ta và linh hồn của gia đình, hội thánh chúng ta và những người cần Chúa. Tất cả những người ra trận, những lính chiến đều biết rằng trận chiến đầu tiên tranh đấu là ở nơi quân trường. Ở nơi đó là cái chỗ chuẩn bị, mà quân trường mà đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu, chúng ta biết điều đó. Và khi một người mà đi ra chiến trận mà không có chuẩn bị, không có trang bị đầy đủ thì chắc chắn không có chiến trận bao lâu. Người đó sẽ bị bắn ngã, bị thương tích, bị chết, bị khiêng về và sẽ không có đóng góp gì ở trong cái sự chiến thắng cuối cùng. Lần trước chúng ta thiết lập 3 điểm quan trọng. Tôi muốn nối kết lại, dầu là những cái điểm trước đó cũng hết sức là căn bản. Nhưng mà điểm đầu tiên chúng ta muốn nói trong câu số 10 là anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa. Chúng ta nhắc nhở là điểm đầu tiên của chúng ta là sự liên hệ cá nhân của chúng ta với Đức Chúa Giêsu. Đó là chỗ nối kết chắc chắn đầu tiên và căn bản hơn hết. Ngoài cái chỗ đó ra, chúng ta không có một cái sức mạnh nào hay là một cái lý do nào hay là một cái sự tranh đấu nào. Chúng ta phải có sự liên hệ với Chúa Giêsu và sự liên hệ đó phải mạnh mẽ. Dù là điều hết sức căn bản nhưng mà tôi phải nhắc lại là điều đó là cái điều khó khăn cho đời sống của rất nhiều những người gọi là tín đồ. Tôi dùng cái chữ gọi là tín đồ đó là vì đời sống của mình nó lên nó xuống với Chúa nhiều lắm. Cái sự gắn bó với Chúa ở trong tính cách cá nhân, hiểu biết Chúa, yêu mến Chúa, phục vụ Chúa, đam mê Chúa, say mê Chúa, đáp ứng nó làm như ở trong cái ý tưởng hay là trong mong đợi nhưng mà không phải ở trong sự thật. Cho nên Phaolô nói rằng anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa. Không phải là điều anh em tự cố gắng mà được, nhưng mà anh em phải để mình ở trong cái môi trường mà Chúa có thể làm điều đó cho anh em. Tức là anh em phải để cái chỗ nơi nào mà ân sủng Chúa ban cho, nơi lời Chúa phán dạy, nơi nào có sự cầu nguyện, nơi nào có sự nhóm họp. Tất cả điều đó anh em phải có mặt thì anh em mới được mạnh dạn. Anh em phải đọc kinh thánh, lúc mà hội thánh nói đọc kinh thánh, anh em phải đi nhóm thờ phượng, tất cả những điều đó. Vì sao? Anh em làm mạnh dạn ở trong Chúa. Và nếu không có cái chỗ đó, chúng ta không là chiến sĩ cho Chúa được. Không phải là chiến sĩ thôi, chúng ta sẽ không thể đứng vững chính mình được, chứ đừng nói là đứng vững cho những người khác. Thứ hai, chúng ta nói về nhờ sức toàn năng của Ngài. Chúng ta nói đây là sức mạnh của Chúa đến từ sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, sức mạnh mà Đức Chúa Trời khiến Đức Chúa Jesus Christ sống lại. Đây là một lời hứa toàn vẹn, mạnh mẽ, kinh khủng lắm. Nhiều khi chúng ta cầu xin Chúa với những điều an ủi rất là nhỏ nhẹt ở trong đời sống của chúng ta. Và Chúa nói là ta ban cho chính cái quyền năng mà đã đem Đức Jesus Christ sống lại. Chúng ta đã đọc câu đó trong đồng 1 câu 18, 19 và nói rằng chúng ta phải kinh nghiệm biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta, có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại. Chúa khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại, và Chúa nói là cái quyền năng này là cái quyền năng bây giờ hãy làm cho mình mạnh mẽ. Tức là bây giờ cái quyền năng đó có một cái chỗ có thể sống động được ở trong chúng ta, và sự sống đó được bùng nổ ở trong chúng ta. Và cái văn phạm là để có thể có điều đó thì điểm kế tiếp phải xảy ra, đó là phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Chúng ta thiết lập kỳ trước cái nguyên tắc mang lấy khí giới của Đức Chúa Trời không phải là ra đó tranh chiến với ma quỷ, đuổi quỷ hay là chữa bệnh hay là làm những chuyện gọi là nổi bùng lên với tất cả sự năng lực đó. Vấn đề rất là chính yếu cho chúng ta là vấn đề vâng phục. Chúng ta tranh chiến với sự không vâng phục của tấm lòng, chúng ta tranh chiến với sự không vâng phục ở trong gia đình, không vâng phục ở trong hội thánh, không vâng phục ở trong cộng đồng và sự không vâng phục của tất cả những người không tin Chúa. Cho nên đó là cái sự tranh chiến lớn của chúng ta. Tôi muốn chúng ta trở lại với câu kinh thánh đó để có cái neo mà chúng ta đi tiếp tục. Anh chị em dở ra trong Côrintô nhì đoạn số 10. Bởi vì không có cái điểm hiểu biết này, chúng ta thường lấy ra một cái chuyện nào đó mà mình quan tâm tới, một cái lý do nào đó rồi mình tranh chiến cái chuyện đó thôi. Cái đó nó có thể là cái chuyện quỷ ám, nó có thể là cái chuyện một cái lý do nào đó, một cái lý tưởng nào đó, mà quên rằng cái chuyện tranh chiến cận kề hơn hết và thâm sâu hơn hết là vấn đề của đức tin ở trong sự vâng phục. Bắt đầu từ câu số 3. Vì chúng ta giàu sống trong xác thịt chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt, và những khí giới mà chúng ta dùng để chiến tranh không phải là thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó chúng ta đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó chúng ta sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy trọn rồi. Đó là chúng ta tranh đấu với quyền năng và khí giới của Chúa là để bắt phục mọi điều, bắt phục những cái lý luận nào ngược lại với Chúa, bắt phục những cái sự tự cao, những cái chỗ nào nương dựa mà không ở trên lời của Chúa. Và cái câu là bắt hết tất cả ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Mọi cái sự suy nghĩ của chúng ta, của lòng chúng ta, quyết định của chúng ta, của cộng đồng chúng ta phải được bắt phục làm tôi mọi Đấng Christ. Rồi nói rằng chúng ta nhờ cái khí giới đó mà đi ra phạt mọi kẻ chẳng vâng phục. Tức là chỗ nào không thấy có sự vâng phục, nơi đó chúng ta tấn công. Đó là cái sự tranh chiến của chúng ta. Để đời sống mình không có sự vâng phục, mình phải tấn công, mình phải giải quyết chuyện đó. Hội thánh không có sự vâng phục, phải tấn công, phải giải quyết chuyện đó. Và nhìn ra thế giới bên ngoài, người ta chẳng quỳ xuống để thờ phượng Chúa. Và chỗ nào không có sự vâng phục Chúa, đó là cái sự kêu gọi của cái công tác của chúng ta. Hiểu biết điều đó rồi thì chúng ta biết sự tranh đấu của mình được có con đường biên giới chú ý rất là rõ ràng. Bây giờ đi vào phần chi tiết hôm nay thì chúng ta muốn bước tới khía cạnh mà chúng ta phải sống trong sự vâng phục. Và những cái khía cạnh tới Phaolô đưa ra đây là cái khía cạnh mà sự vâng phục phải bắt đầu và phải được đầy trọn. Ông đưa ra nhiều cái khía cạnh của người tín đồ. Và mỗi khía cạnh đó thì cái nguyên tắc lớn là chúng ta tranh đấu để vâng phục ở trong mọi cái hoàn cảnh và mọi cái môi trường mà Chúa đặt cho. Hôm nay trong sự liên hệ với lẽ thật, tôi chỉ muốn nhắc lại là cái chữ mang lấy mọi khí giới
là chữ trong thì hiện tại
mà Phaolô dùng để nhắc nhở cho chúng ta đây là chuyện mặc hoài, chứ không phải mặc lần rồi thôi, không phải ngày là đủ. Đây là cái chuyện tiếp tục mà chúng ta làm. Bây giờ đầu tiên hơn hết là chúng ta dấn thân sống trong lẽ thật. Chữ mà tôi dùng ở đây là chữ dấn thân, chữ Việt Nam của mình cũng quen thuộc. Tôi muốn tóm tắt lại cái câu vậy hãy đứng vững. Vậy hãy đứng vững. Chữ dấn thân nó không đủ để nói cái câu này, nhưng mà tôi muốn nối kết vào chữ đó vì cái chữ đứng vững này được nhắc đi nhắc lại trước đây là 3 lần mà Phaolô nói trong cái phần này. Trong câu 11 thì nói rằng hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững. Rồi trong câu số 13, vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, có thể đứng vững mà chống cự đó. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng, vậy hãy đứng vững vàng. Đó là cái chuyện đứng vững vàng này hết sức là quan trọng. Hết sức là quan trọng, và cái cách hành văn của Phaolô là hãy đứng vững vàng. Rồi những cái tiếp theo đó là cái chuyện mình làm để mà phải đứng vững vàng. Tức là hãy đứng vững vàng, làm thế nào để đứng vững vàng? Lấy lẽ thật làm nịt lưng. Làm thế nào để đứng vững vàng? Mặc lấy áo giáp bằng sự công bình. Làm thế nào để đứng vững vàng? Dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an làm giày giáp. Làm thế nào để đứng vững vàng? Lấy thêm đức tin làm thuẫn. Tức là đây là những cái chuyện mình phải làm để có thể đứng vững vàng. Đây là những cái khía cạnh mình sống trong sự vâng phục để cái sự đứng vững vàng này rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Chữ đứng vững này trong các khí giới của chúng ta thì bốn cái khí giới đầu tiên thì nói về gọi là để chúng ta có thể chống cự địch, và hai cái khí giới về sau thì có khía cạnh tích cực hơn để mà tấn công, chúng ta sẽ học tới. Thì những cái khía cạnh ở đây về lẽ thật, về sự công bình, về sự bình an, về đức tin giúp cho chúng ta có thể đứng vững vàng. Và cái chữ đứng vững vàng cự địch đó là cái chữ rất là quan trọng đối với người lính, phải không? Lúc nãy tôi nói không có người lính nào mà hăm hở để mà đầu hàng chạy đi. Tại vì định nghĩa của người lính là chiến đấu và đứng cái chỗ mà mình được giao phó. Nhất là chúng ta hiểu những cái trận đánh, những người lính đó, tử thủ những trận chiến là cái chỗ mà chúng ta định nghĩa người lính, anh hùng, lý tưởng của một người phục vụ. Những trận chiến nổi tiếng phần lớn là giữ tử thủ ở nơi cái chỗ của mình. Những trận chiến mà chúng ta nghe về, chúng ta biết rằng đứng vững vàng là cái chuyện quan trọng. Cho nên tôi muốn nhắc lại điều đó, vấn đề đứng vững vàng. Và tôi coi lại Kinh Thánh thì thế ở đây Phaolô nhắc lại cái chuyện đứng vững vàng, nhưng mà cả Kinh Thánh nhắc chuyện đứng vững vàng tới lui hoài, để cho chúng ta thấy rằng vấn đề lớn của Hội Thánh Chúa là cái sự sao lãng ở chỗ này. Những người lơ tơ mơ, tôi gọi là lúc nóng lúc lạnh hâm hẩm đó, coi chuyện đó bình thường lắm. Có chuyện đó bình thường, nhưng mà nó là một cái chuyện hết sức là không bình thường. Nó là một cái cancer ở trong cái đời sống của người tin Chúa. Khi mà mình không đứng vững vàng mà mình tuột lên tuột xuống, mình lên xuống như diều á, là cái chuyện hết sức bất bình thường. Một cái bệnh hết sức là nặng mà Kinh Thánh đưa ra đó là cái chuyện cấp kíp phải giải quyết. Cho nên tôi muốn đưa một số cái phần Kinh Thánh để anh chị em nghe và thấy rằng Kinh Thánh dạy dỗ rằng trong mọi cái chỗ mà được giao phó cho chúng ta phải đứng, phải đứng, phải đứng vững vàng ở trong chỗ đó. Anh chị em có thể lật theo nếu mà lật kịp, còn không thì cứ nghe tôi đọc cũng được. Nhưng mà hãy mà lật ra, nó cũng là cái thói quen để chúng ta khi học lời Chúa thấy được, đọc được ở trong lời của Ngài. Thứ nhất là trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn số 2, câu số 14, câu số 15. Ở đây Phaolô nhắc cho chúng ta một cái sự đứng vững vàng. Ông nói rằng ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em được hưởng sự vinh hiển của Đức Giê-xu Christ chúng ta. Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững vàng. Hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em. Ông nói là cái chuyện đầu tiên mà đứng vững vàng là vâng giữ. Đứng vững vàng ở trong cái đạo tin lành mà đã giao phó cho anh em. Tức là chúng ta phải hiểu lời Chúa, hiểu lẽ đạo, và hiểu lẽ đạo đó, đứng vững trong đó, nắm lấy điều đó và thực hành điều đó. Đơn giản lắm, nhưng mà ở trong cái chỗ để hiểu lời Chúa, thực hành là quyết định theo những điều mà mình đã học, thì cũng phải càng ngày càng rõ ràng tân tiến hơn. Ở trong Philip đoạn 4 câu số 1, Phaolô nói nhắc lại về cái khía cạnh mà chúng ta đã nói đó là hãy đứng vững ở trong Chúa. Vậy thì hỡi anh em rất yêu rất thiết là sự vui mừng và mão triều cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Hãy đứng vững trong Chúa, chúng ta nói lúc nãy phải đứng vững trong sự liên hệ với Đức Chúa Giê-xu. Khi cái lời này tới với chúng ta sáng nay thì chúng ta hỏi liền, tôi có sự liên hệ vững chãi với Chúa Giê-xu hay không? Và khi hỏi điều đó thì tôi hiểu rằng sự liên hệ vững chãi mật thiết với Chúa nó là cái sự liên hệ rất là bình thường, rất là sâu đậm, rất là đều đặn mỗi ngày và trong cái sự vâng phục đối với Chúa. Anh chị em đứng vững vàng ở trong sự liên hệ đó. Chứ không phải là chỉ có một lúc một thời, lúc nóng lúc lạnh mà thôi. Ở trong Galati đoạn 5 câu số 1 thì Phaolô nhắc lại một cái lẽ đạo ở đây. Cái lẽ đạo trong Galati là lẽ đạo sống ở trong ân điển. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Người Galati là như thế này, đã được cứu bởi ân điển, nhưng rồi họ sao dời đi, và cái cách họ sao dời đi là họ cộng thêm cái cố gắng của mình. Họ coi lẽ đạo của Chúa là một phần, nhưng mà cộng thêm cái cố gắng của mình. Ông nói không được, chúng ta phải đứng vững trong ân điển. Chúng ta mới nghe thì thấy chuyện giống như là xa vời, nhưng mà Hội Thánh rất thường xuyên rớt vào cái chỗ sao lãng này. Đó là tôi phải làm sao cho xứng đáng với Chúa, tôi phải cộng thêm chuyện này, tôi phải cố gắng chuyện kia, Chúa mới thương tôi, Chúa mới ban phước cho tôi.
Chỗ nguy cơ đó.
Chúa đã ban cho chúng ta sự tự do rồi, đứng ở trong cái sự vững vàng, ở trong ân sủng đó, đáp ứng lại với Chúa trong cái ân sủng mà Chúa ban cho. Anh em đừng có té lên té xuống trong chuyện này, đừng có bị lu mờ trong chuyện này. Philip đoạn 1 câu 27, chúng ta trở lại Philip. Ông nói thêm một cái khía cạnh nữa, đó là cái khía cạnh của sự hiệp một. Lát nữa chúng ta sẽ thấy sự tấn công của ma quỷ, nhưng mà trong cái sự hiệp một là cái chỗ khó khăn lắm. Nhưng mà ở trong câu số 27 thì Phaolô nhắc lại điều đó: duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em hoặc khi vắng mặt tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Anh em phải đứng hiệp một. Cái chuyện đứng này không phải là đứng một mình. Nói cái câu đó xong thì chúng ta phải được nhắc nhở rằng chúng ta đứng như thế nào với nhau ở trong sự hiệp một. Hiệp một này không phải là đứng trong sự thông công giống như ăn Tết với nhau thôi. Đứng hiệp một là làm sao? Đứng hiệp một chống cự đức tin về đạo tin lành và những sự chẳng để cho kẻ thù ngâm dọa mình. Anh chị em có chiến đấu với đức tin chung với hội thánh hay không? Anh chị em có đứng để mà rao truyền tin lành Chúa, bảo toàn lại đạo của Chúa ở tại hội thánh này? Đó là cái câu hỏi và cái câu đòi hỏi rằng chúng ta phải đứng vững. Roma đoạn 5 câu 1 câu 2: vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Giêsu Christ chúng ta, là Đấng làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đường đứng vững. Một lần nữa, chúng ta bởi đức tin vào trong ơn của Chúa bây giờ đứng vững ở trong cái chỗ Chúa đã ban cho chúng ta sự hòa bình với Ngài. Sự hòa bình đó đã được trả giá của thập tự giá của Chúa và huyết báu của Chúa, cho nên chúng ta đứng vững ở trong đó. Nghĩa là chúng ta luôn luôn có thể đến với Chúa trong sự hòa bình với Chúa vì thập tự giá Chúa đã ban cho. Chúng ta không bị chấn động khi những điều xảy đến lên xuống của đời sống của chính mình, nhưng đứng vững vàng ở trong lẽ đạo đó. Tức là thập tự giá có phải là cái căn bản của đời sống của chúng ta hay không? Câu hỏi rất là đơn giản đó nhưng mà rất là ngạc nhiên. Là nhiều người tín đồ cái vấn đề thập tự giá nó chỉ có ở trong một số bài hát mà chúng ta ca ngợi, nhưng mà cái lẽ sống, giá trị sống, cách sống nó không có rõ ràng như là đáng phải có. Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 13, câu này thì nói như thế này: anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ. Tôi thích cái câu đó, là trong đức tin đứng vững vàng, đứng thành người, đứng thành trượng phu. Câu ông nói như vậy, tiếng Việt mình cái chữ trượng phu nó rõ ràng phải không? Trái ngược với trượng phu là gì? Tiểu nhân. Có những người nhỏ xíu, tiểu nhân là nhỏ xíu, cư xử gì như tiểu nhân ở trong đức tin lúc này, lúc nọ, lúc này, lúc nọ. Không được, phải làm đấng trượng phu mạnh mẽ ở trong đức tin. Nhưng mà cái câu mà tôi muốn nhắc nhở hôm nay trong cái sự liên hệ của mình, một phần lớn là ở trong Thê-sô-lô-ca nhất đoạn 3 câu 7 tới câu số 8. Phaolô viết cái câu này rất là ngạc nhiên. Ông viết như thế này: hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi. Vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Ông nói là hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Ông nói là chúng tôi đi qua nhiều sự khổ cực quá đổi với công việc của Chúa, mà bây giờ nhìn thấy anh em và thấy anh em đứng vững, lòng chúng tôi quá đổi vui mừng, cho nên tôi giống như là tìm được cái lẽ sống vậy. Lẽ sống khi thấy anh em đứng vững ở trong Chúa. Cho nên cái vấn đề của chúng ta như thế này là đứng vững nó cho mình, nhưng mà nó một cái ảnh hưởng rất là sâu đậm cho những người khác. Là khi chúng ta nhìn nhau, cái sự đứng vững của nhau nó hỗ trợ nhau một cách rất là mạnh mẽ. Cho nên lời Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, cái chuyện không đứng vững, cái chuyện tuột lên tuột xuống, chuyện lúc này lúc nọ là một cái chuyện tôi tạm gọi cái chữ là quái gở ở trong đức tin. Cái chuyện quái gở là nó không thể nào coi đó là cái chuyện bình thường được. Cho nên khi thấy điều đó là chúng ta phải nói là những lúc mà chúng ta hâm hẩm, những lúc chúng ta té lên té xuống phải được giải quyết để chúng ta có thể đứng vững vàng ở trong Chúa, bởi vì cái ảnh hưởng của nó cho chính mình và cho những người xung quanh.
Quyền thế uy nghi cao sang, dù Cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu cũng sẽ không ra gì nếu tôi không có Chúa Giêsu. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm, dù sông to gió lớn, theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chắn lối, núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong cánh Chúa, chân vẫn bước qua muôn hiểm nguy.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dòng đời vun vút nước trôi nhanh qua cầu, người thân yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua màu, để tuổi già ngơ ngác khóc non sông biển dâu. Ôi dĩ vãng phai màu, ai biết tương lai về đâu. Dù sự nghiệp tan nát, giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng chơ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thở than, giữa bóng đêm canh tàn, chắc Ngài nghe tiếng tôi kêu van. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tăm tối đắng cay trong lao tù, mọi đau thương lo lắng dâng hết lên cho Giêsu. Dù vượt trùng bóng chết, phút băng qua vực sâu, nương hồn trong cánh Chúa,